Như vậy thì cái, trong cái tâm hậu kiếp này nè, nếu mình nói cho có hình tượng đó, thì trong này nó chứa tất cả những cái chủng tử thiện và bất thiện của từ vô lượng kiếp. Như vậy sự tu tập nó cũng đã có từ vô lượng kiếp. Thì như vậy đây nè, từ cái dòng hậu kiếp vừa qua, dòng hậu kiếp rung động tới cái hậu kiếp dứt dòng đây nè, nó thuộc về cái quá khứ, nó thuộc về cái tiền kiếp. Và khi cái dòng hậu kiếp này bị cắt đứt để cho cái kháng ngũ môn này phát sanh, tức là một trong những cái căn của mình đó, mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó bắt được những cái cảnh sắc thanh hương khí vị, bắt một trong cái cảnh đó, ví dụ như cái này là mắt hay là tai hay là mũi lưỡi, một cái thôi, khi nó phát sinh thì nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp này, thì bắt đầu cái ngũ song thức nó làm việc. Tức là ngũ song thức này đây nè, là một trong những cái tâm quả thiện hoặc là tâm quả bất thiện vô nhân, nó sẽ phát sanh ở cái phần ngũ song thức này đây. Thì như vậy khi mà căn của mình đó, tiếp xúc với cái trần này thì nó là quả, mà đang tiếp xúc một cái quả. Cho nên quý vị thấy không hả, mình thấy cái chuyện gì mà nó bất bình cái liền khó chịu liền, không cứ kìm lại được. Bởi vì khi nó phát sanh tới đây nè, khi cái kháng ngũ môn mình hướng tới cái đối tượng đó, thì cái thức nó mình phát sanh, nó thức đó là tâm quả rồi. Nó liền, hệ cái đối tượng đó là bất thiện, nó liền trổ sanh cái thức bất thiện, nó tiếp nhận, tiếp nhận. Nó tiếp nhận bằng cái tâm quả bất thiện này luôn, tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện, nó tiếp thu liền. Khi nó tiếp thu rồi á, thì nó bắt đầu có sự quán sát, nó là cũng là tâm quả, cũng là thọ xả, nó quán sát. Tới đây này quý vị, nếu đây là lộ ngũ, do cái cát, cái căn, do ngũ căn của mình hoạt động, thì cái tâm phân đoán đây nè, hay tâm xác định đây nè, chính nó cũng là ý môn hướng tâm. Đây là một tâm mà có hai tên. Nếu ở trong lộ ngũ thì nó có tên là phán đoán. Nếu ở trong lộ ý thì nó có tên là ý môn hướng tâm. Cho nên quý vị thấy khi mà cái lộ ý nó phát sanh á, thì tất cả những cái phần này nè, phần 4, 5, 6, 7 này không cần thiết. Nó chỉ là ba cái tâm hộ kiếp vừa phát sanh thì cái lộ ý nó cắt ngang qua cái, thì ý môn hướng tâm liền có mặt. Thì ý môn hướng tâm có mặt thì như vậy là tốc hành tâm Ravana hoặc là tâm động lực này liền nó hoạt động. Phán đoán rằng cái sắc này nè đẹp, nó nói đẹp thì liền cái tâm ưa thích nó nổi lên, thì cái tâm tham nó nổi lên liền. Cái tâm tham nó nổi lên để chi? Nó thọ hưởng cái đẹp đó, nó vui sướng, nó hoan hỷ khi nó thấy cái đẹp đó làm cho nó vừa mắt, làm cho nó hài lòng, thì nó hưởng. Nó hưởng xong để nó hưởng trọn vẹn á, thì nó còn hai cái tâm mót à, ăn rồi á là ngon quá còn chép miệng ha, liếm mép. Thì hai cái tâm này nó làm công việc để nó hưởng cho trọn. Quý vị thấy cái tâm của mình không? Nó làm việc như vậy đó à. Thì cái phân đoán này nè, cái cửa của nó ở đâu? Quý vị nhớ không? Lần trước tôi có vẽ thế này, tôi nói đây là mắt nè, đây là cảnh nè, cảnh sắc nè, hay mình gọi là đối tượng nè. Khi mà nó có cái sự tiếp xúc giữa hai bên á, thì cái này nó khai mở ra, nó gọi là cái căn môn này, hoặc là cái nhãn môn này. Nó mở cửa đây, nhãn môn nó mở cửa đây. Và ở đây nè, cái gọi là cái gì, cái kháng ngũ môn nó phát sinh ở đây để mà nó đưa tới cái cảnh, cái cảnh này nó giao hòa trở lại. Thì khi mà nó làm trọn vẹn cái công việc này nè, cái kháng ngũ môn nó làm trọn vẹn công việc này đó, thì liền á cái thức nó sẽ phát sanh. Thức đây, thức nó phát sanh. Và ngũ căn nó đều làm việc như vậy. Ngũ căn đều làm việc như vậy. Khi cái thức này mà nó làm tròn nhiệm vụ rồi đó thì cái xúc nó phát ra. Cái xúc mà nó tròn nhiệm vụ rồi thì cái thọ nó phát ra. Nha, nó hưởng. Nó phát sanh để nó hưởng. Nhưng mà cái lỗ ý á thì nó không phải vậy. Cái lỗ ý nó, cái môn nó không mở tại căn. Mà cái môn á nó mở tại cái hộ kiếp. Gì thấy không? Nó câu thông với cái gì? Nó câu thông với lại cái kiếp quá khứ. Đây là kiếp quá khứ đây. Cái ý môn hướng tâm này á, nó lại câu thông với lại kiếp quá khứ. Nó gắn chặt. Nói theo từ tâm lý học là nó đi vô tiềm thức, nó móc từ tiềm thức nó đi ra. Để mà nó xác định nó nổi lên cái ý muốn là cái này đúng hay sai, cái này tốt là xấu, cái này đáng ưa thích hay không ưa thích. Cho nên những cái người mà trong cái tiền kiếp đã từng thọ dục nhiều quá, đã vướng vào cái vật dục nhiều quá, thì khi mà đối cái cảnh, bất cứ cái cảnh nào, thì cái tâm phân đoán này nè, tâm phân đoán này tức là cái ý môn hướng tâm này, nó gắn liền với cái quá khứ đó, nó trỗi dậy rất nhanh. Và nó đi đến cái việc là nó tạo nghiệp tiếp theo. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng là thí dụ như mình biết rằng mình ưa thích cái đó quá đi, mà cái điều đó không tốt, thì bây giờ khi nó trỗi lên rồi đó, là mình biết rằng là khi mà nó gắn vào trong cái tiềm thức của mình, tức là gắn vào cái tâm hồ kiếp của mình, là nó khởi lên cái nghiệp quá khứ, nó cộng với cái hiện tại này, thì mình sẽ tạo nghiệp bất thiện nữa. Thì mà 36 trước dĩ đào di thượng sách, trốn đi. Chỉ trừ khi mình là thiền sư, mình mới đối mặt với nó. Mình mới để cho cô gái đẹp á, nằm hoặc ngồi trên cái đùi của mình mà tâm mình không rung động. Mình để cái ly rượu trước mắt mà mình không có nuốt nước miếng gì thèm. Khi nào mình thiền sư mình mới dám. Còn ngoài ra là chạy trốn. Để làm chi? Để cho cái lực của cái ý môn hướng tâm này nè, nó không có khởi sinh được. Nó không có làm thành một cái sức mạnh dữ dội mà nó dẫn dắt mình đi. Rồi khi mình làm xong cái chuyện đó rồi á, thì cái sở hữu hối ở đây nó sẽ khởi lên. Sở hữu hối đây nó khởi lên. Đây, sở hữu hối đây khởi lên. Bởi vì sao? Cái khi mà nó khởi lên rồi đó mà mình không có thấy được để mình chạy trốn đó, là vì nó có sự tham gia của sở hữu si Phật. Mà khi nó đã bắt lên mạnh rồi đó, nhắm con mắt lại, thay kệ nó, hưởng cái đã rồi tính sao. Cái gì thế? Cái tâm bất thiện nó nói như vậy, nó biện luận như vậy. Trước sau gì cũng chết, hưởng chút tính sao. Bây giờ tâm dục giới à, tâm dục giới luôn luôn nó nói cho hưởng miếng. Thì thế, cái gì coi trong cái Tây Du Ký, làm gì làm chứ con heo nó nói ngủ một chút vẫn sướng hơn là đi ủi ba cái hồng thúi. Ở đời không ai muốn siêng hết, nhưng mà người có tâm thiện là muốn siêng. Mà cái tâm bất thiện á, là nó nói hưởng chút xíu, hưởng chút xíu đâu có sao đâu, chút xíu rồi nó nói chút xíu nữa mà, chút xíu nữa mà. Nó cứ chút xíu vậy mà nó làm hoài biết bao lâu. Rồi đến khi nó giật mình rồi nó mới hối. Cho nên họ pháp bất thiện này khởi lên là pháp bất thiện khác nó lại khởi lên. Như vậy thì quý vị thấy à, trong cái đời sống hàng ngày đó, trong tâm mình luôn luôn khởi lên cái lộ kháng ngũ môn hoặc cái lộ ý môn. Mà cái cuối cùng của cái lộ kháng ngũ môn bao giờ là cũng là cái tâm phân đoán. Mà của cái lộ ý môn là ý môn hướng tâm. Hai cái này nè, phân đoán và ý môn là một. Cái môn của nó ở đâu? Môn của nó là ở tâm hộ kiếp. Như vậy là những cái gì mà mình quân tập đã qua, kể từ cái sát na mà tôi vừa nói qua rồi, lui về trước, nó thuộc là cái đã qua. Thì những cái đã qua, nếu mình quân tập được những cái tâm thiện, những cái tâm thiện này, thiện sắc giới hoặc thiện vô sắc giới hoặc là cái, xin lỗi, hoặc thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới hoặc thiện siêu thế, thì trong cái sát na mà mình đối cái cảnh đó, mình có thể bắt lại được cái cảnh cũ nếu mình đã từng trải qua. Vì thế không? Nhưng bắt có chút xíu thôi. Chỉ khi nào mình bước vào ngày đêm mình tu tập thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, hoặc là cái thiền siêu thế này đó, thì mình mới tâm mình mới an trụ trong đó lâu được. Cho nên mới nói rằng tâm đại thiện hợp trí dục giới, có thể lưu chuyển trong những cái cõi khác, trong những cái cõi giới khác, nhưng chỉ chút xíu thôi. Cái căn bản của nó là nó lưu chuyển trong cõi dục giới. Quý vị hiểu được cái này chưa? Cho nên tại sao mà có người á là vô tu thiền dễ dàng, có người không dễ dàng, là bởi vì tiền kiếp người ta đã tu rồi. Thành ra bây giờ đó, khi mà mình để một cái đề mục lên, mà mình quán cái đề mục đó quen rồi, thì bây giờ đến khi mà quý vị vô tu thì nó sẽ trở lại cái đề mục đó, nó bắt lại cái ý môn này, nó bắt lại rất là nhanh, hoặc là cái trong phân đoán này nó bắt lại rất nhanh, và như vậy thì mình có thể bắt được cái cảnh đó. Nhưng mà nếu mình không kiên trì thì vẫn mất, nó phải quân tập hoài. Quý vị hiểu được cái này chưa? Hiểu được cái này rất quan trọng. Hiểu được cái này mới thấy cái giá trị của gì. Hiểu được cái này mình mới quán thấy được cái tiền kiếp của mình. Hiểu được cái này nè, mình mới thấy được cái giá trị của chuyện học pháp. Và mình cũng hiểu được cái giá trị của cái chuyện hành theo pháp. Nó có lợi như thế nào trong cái đời sống hiện kiếp của mình và trong cái đời sống sau khi bỏ cái thân mạng này. Nghĩa là mình hiểu được phải làm thế nào để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình, trưởng dưỡng cái huệ mạng của mình. Đó là cái mục tiêu chân chính, đó là lý tưởng chân chính trong cái đời sống dục giới này. Chứ không phải là danh vọng địa vị, không phải là những việc làm phước thiện lớn đâu, cũng không phải là chồng chồng, vợ vợ, con, không phải vậy. Đó tất cả chỉ là những cái phương tiện để mình đi qua trong cuộc đời này. Mình ghé xuống cái cuộc đời này với lại cái mái nhà đó, với con đường đó, với thành phố đó, với công việc đó, rồi mình ra đi với cái gì? Ra đi với cái huệ mạng ngày càng phát triển của mình. Chứ không phải chở theo vợ, theo con, không phải chở theo danh vọng, không phải chở theo cái thế gian này ở trên vai. Không phải như thế. Nếu quý vị chở được những điều đó, quý vị chỉ thành cao nhất là thần thôi, và vẫn luân hồi, không thể thoát ra được. Không thể thoát được. Dẫu ở cõi chư thiên cũng không thoát ra được. Cho nên hiểu cái điều này rất quan trọng. Và tu tập như thế để chi? Thấy cái thói hư tật xấu của mình, thấy cái tánh tốt của mình, thấy trong những cái tiền kiếp, trong những cái đời trước mình đã quân tập cái gì. Điều đó hết sức quan trọng cho chính mình, không phải cho người khác. Tất cả những điều gì chúng ta âm thầm nghĩ trong tâm của mình và làm trong cái suy nghĩ của mình, điều đó chỉ có một mình biết thôi. Đó, bây giờ quý vị đi đường, người ta đổ nhớt lên đường. Tại vì sao cái nhà đó sẵn sàng đó, bỏ ra 20.000 để mua cái xe cát đổ trên cái nhớt đó, mà người khác không dám làm. Nhà hai bên ta cũng đều thấy, người ta đâu có làm. Cái gì đã phát sinh nơi cái người đó mà chịu bỏ 20.000 ra để đổ cát trên cái đống nhớt đó? Nó chỉ có từ đây, từ trong cái ý mong hướng tâm. Thì thấy cái nhớt đổ, biết rằng những cái xe khác đi ngang sẽ té chết, 20.000, 30.000 bỏ ra không tiếc, đổ xuống đó. Là vì người này đó đã có cái lòng từ bi sẵn trong người rồi. Cái căn thiện nó đã có sẵn rồi. Cho nên khi, quý vị thấy không, cái cảnh nó phát sanh ra như vậy, thấy cái cảnh nó không tốt, cái tâm phân đoán biết được cái điều đó, liền cái tâm thiện nó phát sanh, cho nên bỏ tiền ra để đổ cái cát xuống đây rồi. Thì những cái việc làm nó đâu cần ai phải biết tới, đâu có đi cúng dường ai đâu, cũng đâu có đi làm phước thiện gì lớn lao đâu. Nhưng những cái chuyện đó trong tâm người ta đó nảy sanh một cái từ bi, và cái thiện, tâm thiện nó phát sanh rất là lớn lao. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa cái tâm thiện dục giới. Giờ chúng ta đi tới cái bậc nữa, F. Đây là tâm thiện. dục giới. Tịnh hảo. Gọi là tâm thiện dục giới tịnh hảo thì đây là những cái tâm lành, tâm tốt đẹp. Tâm lành, tâm tốt đẹp thuộc về cõi dục. Đây quý vị nhìn lên bản chi pháp này. Đây là những cái tâm lành, những cái tâm tốt đẹp thuộc về cõi dục. Nghĩa thứ hai nữa là những cái tâm, tâm thiện dục giới này nè, tám cái tâm thiện dục giới này, nó đồng sanh, nó đồng sanh và nó phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Rồi chúng ta sẽ lần lượt học 25 sở hữu tịnh hảo này. Trong khi 12 cái tâm bất thiện này khi mà nó phát sanh đó thì nó phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện ở đây. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng. Cái lần trước á, khi mà tôi giảng cái phần này, khi mà tôi giảng về cái phần mà thiện với bất thiện này đó, thì tôi có trích trong kinh ra, tôi đọc cái phần thế này. Trong cái kinh Anguttara Nikaya đó, thì tôi có đọc thế này: mặt trời và mặt trăng là hai pháp xa nhau, nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa nhau, bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa nhau, nhưng xa hơn cả là pháp thiện và pháp bất thiện. Thì khi tôi giảng vậy thì có người thắc mắc, mới nói tôi là cô giảng vậy là không đúng đâu, tại người ta nói phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, như vậy đó, thiện cũng là bất thiện mà bất thiện cũng là thiện. Thì tôi không có biết nói sao, tôi có nói vậy nè, cái đó là thiền ngữ, người nào mà giảng cái câu đó thì cô tìm cái vị đó thì người đó sẽ giảng rõ cho cô. Còn ở đây là di diệu pháp á, thì nói cái gì á thì nó bóc ra từng lớp rất là rõ ràng, mà nó miêu tả cũng rất là rõ ràng. Còn cô có chấp nhận hay không thì đó là cái việc của cô, còn cái việc của tôi là chỉ trình bày thôi. Bây giờ hôm nay tôi có thêm một cái tư liệu nữa để có thể nói rõ cho quý vị thấy rằng cái pháp thiện và pháp bất thiện nó xa nhau. Ở trong cái chi pháp này đó thì quý vị thấy nè, cái pháp thiện này nè nó chỉ đi với 25 cái tâm tịnh hảo đây, 25 cái sở hữu tịnh hảo đây. Nó không bao giờ nó đi với 14 cái sở hữu bất thiện này cả. Và cái những cái tâm mà bất thiện này nè, nó đi với sở hữu bất thiện. Điều đó không có gì lộn xộn hết, đâu đó rõ ràng. Bây giờ hôm nay tôi có một cái tài liệu có thể đưa cho quý vị xem để một lần nữa khẳng định rằng pháp thiện và pháp bất thiện quá xa nhau. Bởi vì pháp thiện thì nó trổ sanh cái quả thiện an vui, pháp bất thiện thì nó trổ sanh cái quả đau khổ, đau khổ trong hiện kiếp và tái sanh xuống bốn cảnh khổ. Còn quả cái nhân thiện thì nó trổ cái quả thiện an vui trong hiện kiếp và tái sanh trong những cái cảnh giới cao. Bây giờ quý vị sẽ có thể xem cái tài liệu này. Quý vị có thể đọc cái tài liệu này. Cái tài liệu này là của một cái vị này là tiến sĩ y khoa về mắt của Liên Xô. Ông này tên là Eremer Mundasep. Ông là tiến sĩ y khoa và giám đốc trung tâm phẫu thuật và tạo hình mắt thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga. Ông là viện sĩ viện hàn lâm về mắt của Mỹ. Ông là cái người đầu tiên khai sáng cái phương pháp mới trong y học, tức là phẫu thuật tái sanh hay là phẫu thuật mà ghép mô người. Ông là cũng là người đầu tiên trên thế giới phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Ông đã nhận 56 bằng sáng chế của Nga và các nước khác. Cái tác phẩm này có tên là Chúng ta thoát thai từ đâu? Cái người dịch là Hoàng Giang, nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2004. Quý vị có thể tìm để đọc cái tài liệu này cặn kẽ hơn, quý vị sẽ thấy rất là hay. Thì ông bác sĩ này đó, về nhãn khoa, ông chuyên trị về mắt. Ông có thể cấy ghép những cái người bị ung thư ở cái mí mắt này, ông có thể là tạo cái mí mắt khác. Và cái con đường nghiên cứu đã dẫn ông tới Phật Pháp. Một cái người thuần túy khoa học thì ổng đã đi vào cái ngành mắt này là từ khi ổng tốt nghiệp y khoa thì ổng đi chuyên khoa về ngành mắt không. Thì một bữa hôm đó ổng mới chữa trị thì cho một cái cháu bé, thì khi cái người mẹ cúi xuống á khuyên cái đứa con là nên yên tâm để cho ổng trị bệnh, thì ổng lại thấy hai cái móng mắt, tức là cái giác mạc của người mẹ với người con bằng nhau. Thì từ đó mới bắt đầu đó, ổng khảo sát. Ông khảo sát thì ông nhận định ra một điều thế này, là tất cả mọi người, dẫu người đó là nặng 100kg hay là một cái người đó 10kg, dẫu người đó là 100 tuổi và người này mới 5 tuổi, chuyện đó không thành vấn đề. Người đó nam hay nữ không thành vấn đề. Tất cả cái đường kính của giác mạc đều bằng nhau. Đó là một cái quy luật không đổi dời. Và từ cái chỗ đó đó, ông ấy đưa vào nghiên cứu. Thì á, ông mới là chụp hình những cái người mà coi như là khét tiếng, là những cái con ác quỷ của thời đại, và những cái người được coi là những người lương thiện trong cái cuộc sống này. Tất nhiên những người đó có tên tuổi. Thì ông đi khảo sát thì cái kết quả nó như thế này quý vị. Đây là cái phương pháp đo đạc mà ông đã tính trong vi tính, để cái chuyện mà khi mà chụp cái hình đó đưa vô máy vi tính thì nó có cái cách thức mà nó vẽ đó chính xác. Đây là cái phương pháp vẽ của ông đây. Tôi cố gắng photo lớn hơn để cho quý vị thấy cái phương pháp vẽ như thế. Thì khi ông thực hiện thí nghiệm vậy á, thì ông đưa đến kết luận nha, là tất cả những cái người mà sống bằng cái tâm thiện, tức là những người hiền á, ông nói những người hiền lương đó, nhưng mà đây tôi nói theo cái từ vi diệu pháp, là những người mà cái tâm thiện đó nó được phát sinh liên tục, nó được phát sinh thường trực trong người đó đó, thì cái con mắt á bao giờ nó cũng là nó thể hiện cái sự nhân hậu. Thì quý vị thấy cái hình của mắt đó này, hình của mắt đó này, nó thường là nó đi cái hình thoi hơi vuông một chút, và cái hình ở bên trong nó cũng là hình thoi có khi hơi vuông một chút, hoặc là nó cái hình thoi nó như thế này. Hai cái hình thôi. Một người đây là có nhân hậu, một người đây là có ý chí, thì nó đều là hình thôi. Nhưng mà những người mà sống gọi là bất lương, tức là những người mà để cho cái pháp bất thiện đó nó thường trực, nó hoạt động với một cường độ mạnh mẽ, thì những người đó quý vị thấy nó vẫn làm cái hình tứ giác. Nhưng quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, ở ngoài